This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và bây giờ thì Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự sau đây. Những bản tin trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự được Hòa Tính cập nhật trên các website mà có rất nhiều người Việt vào đây để xem. Phần tin chi tiết xin được mời quý vị cùng đến với sau đây. Liên quan đến cái phiên tòa xử cái vụ Việt Á, cái vụ mà rất là nổi bật trong cái mùa dịch Covid-19 trong những cái năm vừa qua, thì ông Phan Quốc Việt cười khi mà lãnh 25 năm tù, thưa quý vị. Bị cáo Phan Quốc Việt, tổng giám đốc của công ty Việt Á, bị kết án 25 năm tù hôm 29 tháng 12 với cái cáo buộc là thông đồng lót tay hàng tỷ đồng cho cái giới chức Học viện Quân y để được cấp phép sản xuất ký test COVID-19. Trong số 4 thượng tá, đại tá quân đội phải hầu tòa trong vụ này thì bị cáo Hồ Anh Sơn, thượng tá cựu phó giám đốc của viện gọi là nghiên cứu y dược học quân sự thuộc Học viện Quân y của Cộng sản Việt Nam, lãnh mức án nặng nhất, thưa quý vị, đó là 12 năm tù. Không biết sẽ gây ra bao nhiêu là cái phiền toái cho dân chúng trong cái đại dịch mà chỉ lãnh có 12 năm tù. 3 đại tá, thiếu tá còn lại bị kết án từ 4 cho đến 7 năm tù. Và cũng trong vụ này thì bị cáo Trịnh Thanh Hùng là cựu phó vụ trưởng của cái vụ khoa học và công nghệ của Bộ Khoa học và Công nghệ bị kết án 15 năm tù. Bị cáo Vũ Đình Hiệp, người phó của bị cáo Phan Quốc Việt, lãnh 6 năm tù. Phán quyết đã được tuyên sau khi mà hội đồng xét xử kết luận rằng hành vi của bị cáo Việt và các đồng phạm xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan tổ chức, làm mất uy tín, lòng tin của nhân dân đối với quân đội, mất uy tín, mất lòng tin, xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan tổ chức, mà cao nhất, nặng nhất chỉ có 12 năm tù thôi nha, thưa quý vị. Đó, bị cáo Phan Quốc Việt bị quy kết thông đồng với 2 bị cáo Trịnh Thanh Hùng và Hồ Thanh Sơn dùng cái kit test COVID-19 của Việt Á đưa đi thử nghiệm, nghiệm thu đề tài để gọi là đúng quy trình cấp phép, và sau đó đã được cấp phép, được quý vị. Bị cáo Việt được cho là lợi cái vụ này là có một cái tính cách là vụ lợi cá nhân, muốn bán được rất là nhiều những cái bộ kit test, cho nên để Học viện Quân y nhận kit thì lập các văn bản trước 3 chấm, rồi sau đó là chi tiền hoa hồng cho các bị cáo khác. Và đáng lưu ý là trong các ảnh do các báo Việt Nam đăng tải thì bị cáo Phan Quốc Việt được ghi nhận lúc thì cười nhếch mép, lúc thì cười mỉm, có điều bộ bất thường so với những bị cáo còn lại khác trong cái phiên xử, thưa quý vị. Và đứng trước một giành móng ngựa thì tổng giám đốc của công ty Việt Á này cho hay là mình không có động cơ vụ lợi, bởi vì khi mà xông vào cái tâm dịch, khi mà cái người này xông vào cái tâm dịch của COVID-19 thì đã chấp nhận hy sinh cả tính mạng, nói chỉ đến tiền tài, hy sinh có nhiều đâu. Bị cáo Việt khẳng định riêng về cái vấn đề xét nghiệm thì công trạng của Việt Á phải lớn hơn Bộ Y tế. Bản tin của tờ Tuổi Trẻ cho biết thêm, các bị cáo còn lại đều bày tỏ cái sự gọi là ăn năn đó, hối hận đó, mong tòa cho hưởng cái chính sách khoan hồng. Trong khi đó thì trên tờ Lao Động đã dẫn lời bị cáo Trịnh Thanh Hùng than phiền rằng là mình bị thiệt thòi khi phải mà hầu tòa 2 lần liên tiếp để mà nhận 2 cái án tù khác nhau. Và thưa quý vị, cái vụ Việt Á được Bộ Công an Cộng sản Việt Nam tách ra cho Tòa án Quân sự Thủ đô Hà Nội xử trước 4 sĩ quan liên quan. Và dự kiến thì bị cáo Hùng này còn phải ra tòa vào ngày 3 tháng Giêng sắp tới đây, 3 tháng Giêng 2024, thưa quý vị. Wow! làm như là chỉ có Việt Nam hết thưa quý vị, hay là bị có cái vấn đề cái test hay hoặc là cái vấn đề COVID-19 trên toàn thế giới không, mà riêng cái vấn đề này Việt Nam thì cái công ty Việt Á phải gọi là xét nghiệm, thì cái công trạng của cái công ty Việt Á nó phải lớn hơn Bộ Y tế nha thưa quý vị. Cho nên đó là những cái lời cười mỉa hoặc là cười phải gọi là rất là tươi của bị cáo giám đốc của cái công ty Việt Á này, ông Phan Quốc Việt á, thưa quý vị, cười mà khi mà lãnh án 25 năm tù nè. bó tay thưa quý vị, phải gọi là những con kền kền của vẫn còn hot nữa đây, tiếp tục đây, cho đi tù từ 3 năm, 4 năm hoặc là nặng nhất là 12 năm thì phải gọi là đi nghỉ dưỡng thưa quý vị, rồi sau đó thì với số tiền mà lãnh được thì phải gọi là tiền thu rủng rỉnh rồi thưa quý vị. Qua một cơn đại dịch thì những con kền kền nó là càng mập hú ra, người dân thì mất mát rất là nhiều. Và đến bây giờ thì những quý vị thấy ảnh hưởng của cái đợt dịch COVID-19 đã đưa đến toàn cầu phải ảnh hưởng như thế nào, và những cái cơ sở kinh doanh làm ăn buôn bán Việt Nam thì quý vị thấy như thế nào rồi, không biết lúc nào mới gượng dậy được đây. Thưa quý vị, đó là bản tin đầu tiên trong chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự. Một bản tin tiếp theo, thưa quý vị, máy bay của hãng Việt Nam Airlines nứt kính buồng lái khi bay từ Hồ Chí Minh đến Nhật, thưa quý vị. Tối của ngày 28 tháng 12, máy bay của hãng hàng không Việt Nam Airlines bị nứt cái kính của buồng lái trong khi bay từ Hồ Chí Minh, Tân Sơn Nhất đi Narita, Tokyo, Nhật, đã về tới Hà Nội theo như tờ báo Người Lao Động ở trong nước cho hay. Thì trước đó trên tờ báo Mainichi của Nhật đã loan tin là có một chiếc máy bay Boeing 787 của Vietnam Airlines đã hạ cánh tại thị trường Narita, Tokyo trong tình trạng rạn nứt cửa kính buồng lái. Chiếc máy bay xuất phát từ Hồ Chí Minh đi Narita vào hôm 26 tháng 12 khi mà đang bay ở độ cao 12.300m cách đảo Tokunoshima, tỉnh Kagoshima khoảng 50km về phía đông thì xảy ra cái sự việc như trên. Tờ báo Mainichi đã dẫn lời của Bộ Giao thông Vận tải Nhật cho biết là chiếc máy bay tiếp tục bay và hạ cánh xuống phi trường Narita vào lúc 1 giờ 30 phút trưa theo tính theo cái giờ Nhật, và trên máy bay lúc đó thì có 94 hành khách và phi hành đoàn đều đã an toàn. Và sau khi máy bay hạ cánh, phi đạo A có phi trường Narita phải đóng cửa vài phút để mà kiểm tra an toàn và không phát hiện những cái gì gọi là bất thường. Tuy nhiên, chuyến bay khứ hồi từ phi trường này đi trở lại Hồ Chí Minh sau đó đã bị hủy bỏ. Xác nhận cái sự việc trên, lãnh đạo Vietnam Airlines cho biết là nguyên nhân là do trên đường bay có gió mạnh dẫn đến nứt bể mặt kính buồng lái mà không nứt cả tấm. Đó, trên đường mà đường bay đi á thưa quý vị ha. Đó. Theo cái phúc trình của hãng hàng không thì kính máy bay nứt vỡ không phải do va đập từ bên ngoài. Cục Hàng không Việt Nam xếp loại cái việc này là nguy cơ uy hiếp an toàn máy bay, tức là mức độ D, đánh giá không nghiêm trọng, nhưng kính vẫn được tiến hành thay ngay ở Nhật, và đây không phải là lần đầu tiên máy bay của Vietnam Airlines uy hiếp an toàn bay. Và theo như tờ báo Dân Trí, vào lúc 4 giờ 30 phút chiều 18 tháng 3 của năm 2020, tức là 3 năm trước, máy bay Airbus A321 số hiệu VNA392 của Vietnam Airlines chở 152 khách chuẩn bị cất cánh từ Tân Sơn Nhất đi Cambodia thì bị nổ lốp bánh máy bay văng ra cái đám cỏ gần đó và tạo một cái lực ma sát gây cháy khoảng 10 phút. Cũng may là phi công đã cho dừng máy bay ngay trên phi đạo cho nên không bị cháy nổ gây thảm họa lớn. Và trước đó thì theo như tờ báo Thanh Niên hồi tháng 8 năm 2019, máy bay Boeing 787 trên 9 của Vietnam Airlines khi mà chuẩn bị cất cánh từ Tân Sơn Nhất đi Osaka của Nhật cũng bất ngờ bị xe thang của công ty dịch vụ mặt đất phi trường Việt Nam tông phải, và cái cú va chạm này làm cái phần dưới của cửa L4, tức là cửa phía sau của chiếc Boeing này được sản xuất từ năm 2015 bị hư hỏng và phải ngừng bay. Toàn bộ 265 hành khách phải chuyển qua máy bay khác. Và trong một vụ tương tự cũng xảy ra vào hồi tháng 8 năm 2019 thì các báo nhà nước Cộng sản Việt Nam cho hay là có một cái chiếc xe thang chạy cắt mặt máy bay đang chạy trên phi đạo tại Tân Sơn Nhất. Và sau cái vụ này thì tài xế xe thang chỉ bị phạt tượng trưng là 4 triệu đồng với cái lỗi gọi là điều khiển phương tiện trong phi trường mà không giữ khoảng cách an toàn với máy bay. Chà, chắc ông này mà bị phạt có 4 triệu đồng, tức là 4 triệu đồng hồ, tức là tương đương 174 Mỹ Kim, tức là ông này cũng phải có con ông cháu cha đây mới được như vậy, chứ không thôi mà dân thường là cái như cút 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 liền, đúng không thưa quý vị? Cũng liên quan đến cái thành phố lớn nhất ở phía Nam mà phải gọi thành phố mà lúc nào chúng ta cũng nhớ về nó mà bây giờ đã đổi tên rồi, thì thưa quý vị, lừa bán căn chung cư ở Hồ Chí Minh thì bà Diệt Kiều Hoa Kỳ lãnh án chung thân. Bản tin chi tiết như sau. Bị cáo Vũ Bảo Trịnh, 50 tuổi, quốc tịch Hoa Kỳ, vừa bị kết án chung thân với cáo buộc là lừa bán các căn chung cư La Bonita ở quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh cho nhiều người, chiếm đoạt 309 tỷ đồng hồ, tương đương là 12 triệu 7 Mỹ Kim. Và theo như tờ báo Tuổi Trẻ hôm 29 tháng 12 thì hai thuộc cấp của bà Trinh này tại công ty Nam Thị do bà này làm chủ là bị cáo Hoàng Thị Thái Anh, Hoàng Thái Anh và Tô Văn Chí Tâm lãnh lần lượt 16 và 17 năm tù về cái tội gọi là lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo như cáo trạng, dự án chung cư La Bonita được công ty Nam Thị thế chấp cho công ty tài chánh Cao Su để mà vay khoảng 95 tỷ đồng hồ, tương đương 3 triệu 9 Mỹ Kim, bao gồm toàn bộ cái khu đất tại đường D2 và tài sản hình thành trên đất, kể cả tài sản hình thành trong tương lai. Sau đó thì công ty tài chánh Cao Su sáp nhập vào công ty mẹ tập đoàn công nghiệp Cao Su Việt Nam, cho nên doanh nghiệp này là chủ nợ mới của cái khoản vay nêu trên. Theo cái hợp đồng vay giữa hai bên thì công ty Nam Thị không được chuyển đổi, chuyển nhượng, thế chấp góp vốn hoặc là không được dùng tài sản để mà đảm bảo cho các nghiệp vụ khác. Trong vụ này thì bị cáo Vũ Bảo Trinh bị quy kết là chủ mưu chỉ đạo hai bị cáo Tô Văn Chí Tâm và Hoàng Thái Anh ký hợp đồng mua bán căn chung cư sàn chung cư La Bonita cho nhiều người. Đáng nói là mỗi cái căn sàn của chung cư này được bà Trinh chỉ đạo đem bán cho nhiều người trùng lắp nhau bằng cách thay đổi cái ký hiệu căn chung cư, thay đổi chủ sở hữu, người đại diện doanh nghiệp. Và sau khi mà khách hàng nộp tiền mua căn chung cư thì bị cáo Trinh chỉ đạo nhân viên làm hồ sơ để hợp thức hóa bằng cách những cái từ, bằng các chứng từ vay vốn cũng như là trả nợ vốn vay giữa cái công ty Nam Thị, công ty Kiên Quân và cá nhân của bị cáo Tô Văn Chí Tâm. Và cái khoản tiền 309 tỷ đồng được bị cáo Trinh tự định đoạt sử dụng trong lúc mà hai bị cáo Tâm và Anh chỉ giúp sức chứ không có được hưởng lợi gì cả. Tại phiên tòa thì hội đồng xét xử nhận định cái hành vi của bị cáo Vũ Bảo Trinh là xâm phạm quyền lợi, quyền sở hữu hợp pháp của người khác, gây ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư tại Việt Nam và phạm tội vì vụ lợi cá nhân. Ngoài cái án tù thì tòa còn tuyên buộc bị cáo Trinh phải hoàn trả cái số tiền đã chiếm đoạt cho các nạn nhân nè, thưa quý vị. Quý vị đang đến với các chương trình, các bản tin trong cái chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự. Một bản tin tiếp theo cũng đánh đi từ Hồ Chí Minh cho biết là ông Trung Cộng mở nhà hàng karaoke có đến 200 tiếp viên bán dâm, thưa quý vị. Wow, hữu hồn dữ nha. Nghi can Trang Ly, 48 tuổi, quốc tịch Trung Hoa, vừa bị bắt với cái cáo buộc là làm chủ cái nhà hàng karaoke Fortuner ở quận 5, điều hành đội nữ tiếp viên bán dâm lên đến 200 người. Trên tờ báo Tuổi Trẻ hôm 30 tháng 12 cho biết là cùng bị bắt với nghi can Trần Ly là 6 thuộc cấp người Việt của ông này. Theo bản tin thì công an đã phát giác mỗi ngày tại nhà hàng của nghi can Trần có hàng trăm lượt khách đến ăn uống và mua dâm. Đa phần khách mua dâm thường xuyên tại đây là người Đài Loan, Trung Hoa cũng như là Malaysia. Kết quả điều tra sơ bộ cho biết là cái nhóm nghi can Trần hoạt động với một cái thủ đoạn rất là tinh vi, đó là núp bóng dưới cái vỏ bọc là một cái nhà hàng karaoke không có giấy phép. Tiếp viên của nhà hàng này bán dâm với giá từ 5 triệu đồng hồ, thưa quý vị, tương đương 206 Mỹ Kim mỗi lượt. đến 12 triệu đồng đồng hồ nếu mà khách muốn qua đêm và sẵn sàng phục vụ từ A đến Z. Công an cáo buộc nhiều nữ tiếp viên của nhà hàng này thường xuyên ra ngoài bán dâm cho khách sạn, cho khách tại những cái khách sạn ở quận 5 như là Valentine, Phụng Hoàng, v.v. Tại các khách sạn này thì nhà chức trách bắt quả tang 5 cặp nam nữ mua bán dâm, trong đó có tiếp viên nhà hàng nêu trên. Hồ sơ của công an cho biết là 10 tháng qua, nghi can Trang Ly đã thu lợi bất chính 44 tỷ đồng hồ, tương đương 1,8 triệu kim từ hoạt động môi giới mại dâm. Khám xét tư gia của nghi can Trang Ly thì công an tịch thu 21 tỷ đồng đồng hồ, thưa quý vị, tức là tương đương khoảng 865.267 mỹ kim trong cái két sắt của ông này, bị cho là cái tiền thu được từ hoạt động môi giới mại dâm qua cái việc kinh doanh biến tướng của nhà hàng karaoke. Và cũng theo như tờ báo Tuổi Trẻ, sở dĩ công an ở Hồ Chí Minh phá được cái ổ mại dâm nêu trên là nhờ cái nguồn tin của người dân cung cấp. Không thấy bản tin nhắc đến cái sự bảo kê của công an đối với nhà hàng kết hợp mại dâm như vậy. Và theo cái luật bất thành văn, tất cả các nhà hàng đèn mờ, tiệm karaoke ôm ở Việt Nam đều cần đến sự bảo kê của công an hoặc là quan chức địa phương và cả với xã hội đen thì mới có thể hoạt động mà không bị kiểm tra liên miên, thưa quý vị. Đó là bản tin mà tôi gửi đến cho quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Một bản tin để kết thúc cho chương trình Việt Nam Thiên Hà Sĩ ngày hôm nay, Hòa Tính xin được hầu gửi đến cho quý vị để nói là cái sợi tóc, cái bộ mặt tóc của Đức Phật này nè. Thì ban tôn giáo của chính phủ Cộng sản Việt Nam đang bật đèn xanh để mà xử Thích Trúc Thái Minh trong cái vụ xóa lợi tóc Đức Phật. Vài ngày sau khi một cái chùa Ba Vàng ở thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh dừng cái vụ chiêm bái xóa lợi tóc Đức Phật gây tranh cãi, ban tôn giáo chính phủ đã có hành động được cho là bật đèn xanh để mà xử lý nhà sư Thích Trúc Thái Minh trụ trì chùa. Và cái vụ này thoạt đầu được các báo ở Việt Nam đăng nguyên văn cái thông cáo báo chí do ông Thái Minh phát đi, mô tả đây là một trong 8 cái sợi tóc mà Đức Phật tự tay nhổ trên đầu mình trao cho hai thương buôn người Miến Điện. Và tiếp đó thì nhà sư này kêu gọi đó, chú trời, đây này, nghe okay, là một trong 8 sợi tóc Đức Phật tự tay nhổ trên đầu mình trao cho hai thương buôn này. Wow, một trong 8 sợi tóc, thưa quý vị. Không biết cái huyền tích này ở đâu, mình tính không biết nha. Và thưa quý vị, tiếp theo có câu chuyện thì tiếp đó thì nhà sư này kêu gọi là đông đảo Phật tử kéo đến chiêm ngưỡng và cúng dường để mà nhận lại cái công đức vô lượng vô biên trước khi mà sự kiện kết thúc vào hôm 27 tháng 12 và xá lợi tóc sẽ được trả về Miến Điện. Tuy nhiên sau khi mà công luận bày tỏ một sự hoài nghi về cái tính thực hư của xá lợi tóc Đức Phật thì một số báo nêu cái suy đoán rằng đây là cỏ pili là một cái loại cỏ khô có thể tự chuyển động mỗi khi mà gặp cái độ ẩm cao. Theo như tờ báo Z News hôm 30 tháng 12 thì ban tôn giáo chính phủ đề nghị là cái giáo hội Phật giáo Cộng sản Việt Nam thẩm định cái nguồn gốc xá lợi tóc Đức Phật được trưng bày tại chùa Ba Vàng và có thông tin chính thức về cái sự việc này nó như thế nào. Đồng thời thì cơ quan nêu trên cũng đề nghị là ban trị sự giáo hội Phật giáo Cộng sản Việt Nam của tỉnh Quảng Ninh chấn chỉnh những cái hoạt động không đúng với cái truyền thống của Phật giáo, cũng như là xử lý nghiêm theo cái giới luật Phật giáo nếu mà các tổ chức cá nhân chức sắc Phật giáo liên quan đến cái vụ việc có những cái sai phạm này. Đề nghị này đã được hiểu là ông Thái Minh có thể bị kỷ luật vụ cái chiêm bái xá lợi tóc Đức Phật bị cho là hoạt động tôn giáo có yếu tố ngoại quốc tại Việt Nam và không đúng với truyền thống của Phật giáo Việt Nam. Hiện tại thì các bài đăng video clip liên quan đến cái vụ này đã bị gỡ bỏ ra khỏi cái những cái trang mạng của chùa cũng như là của ông Thái Minh này. Tuy vậy, trong cái bản giải trình gửi cho ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam của Cộng sản Việt Nam vào đêm 30 tháng 12 thì ông Thái Minh ông viết là cái việc cho rằng là chùa Ba Vàng mua cỏ pili làm xá lợi giả để mà lừa đảo là hành vi đưa tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm uy tín của nhà chùa. Đồng thời cái việc mà cho rằng chư tăng Miến Điện cung rước phải gọi là cung rước cái xá lợi giả đến chùa Ba Vàng cho một người chiêm bái là một cái hành vi gây tổn thương, phải gọi là một cái hành vi gây tổn thương đến những cái người mà đã có cái tâm để mà đem đến cái điều mới mẻ cho chùa cũng như là cho Phật tử được thấy như vậy. Thì thưa quý vị, hồi chúng ta cũng nên nhớ là hồi tháng 7 năm 2019, sau cái vụ bê bối tổ chức giải vong báo quan oan gia trái chủ và giải nghiệp tại chùa Ba Vàng, thì báo Tuổi Trẻ trong nước cho hay là nhà sư Thích Trúc Thái Minh bị bãi nhiệm tất cả những cái chức vụ trong Giáo hội Phật giáo Cộng sản Việt Nam và bị kỷ luật bằng cái hình thức là sập hối. Tuy vậy, công luận cũng không rõ lý do vì sao mà nhà sư này vẫn được ưu ái làm trụ trì chùa này cho đến nay. Wow! Quý vị tin không quý vị? Nói về tính thì... cái này chúng ta phải coi lại thưa quý vị. Bác sĩ Đỗ Duy Ngọc đã có một cái bài cũng rất là hay, thưa quý vị. Phải công nhận là ông thầy chùa Thích Trúc Thái Minh này ở chùa Ba Vàng là một tài lắm trò, và cũng phải công nhận là dân Việt Nam mình mê muội quá xá, kiếm đâu được một cái sợi gì đấy đấy rồi cho rằng đó là cái sợi tóc của Đức Phật cách đây đã hơn 2600 năm trước. Thế là bá tánh ung kéo về chiêm bái thu lợi biết là bao nhiêu, phải không thưa quý vị? Đó. Và trên tờ báo Thanh Niên ở trong nước lại còn có một cái phụ họa là gì thưa quý vị? Còn có một cái phụ họa là theo đại diện chùa Ba Vàng, xá lợi tóc của Đức Phật có khả năng chuyển động như là một cái vật thể sống. Xá lợi tóc với cái hình dạng giống như là một cái sợi tóc bình thường, nhưng mà lại uyển chuyển qua trái, qua phải, quay tròn, cong lên, cụp xuống mà không hề có một cái sự tác động nào. Thậm chí khi mà gặp một cái vật cản thì sợi tóc còn có thể tự bật ra ngoài. Đến nay thì khoa học vẫn chưa thể lý giải một sợi tóc mấy nghìn năm không hỏng mà lại có thể chuyển động như vậy. Đó là cái lời đăng trên tờ báo Thanh Niên phụ họa như vậy. Thưa quý vị, trời ơi trời, thế kỷ 21 rồi mà sao người ta lại còn tầm tối như vậy? Đó, biết bao nhiêu người đến chiêm ngưỡng như vậy, và tại sao nhà nước của Cộng sản Việt Nam vẫn để cho cái đám thầy tu này bày ra những cái chuyện mê tín tung hoành mãi như vậy được ha? Đạo Phật giờ đây rất là nhiều nơi toàn lắm chuyện tầm phào, những cái bài thuyết pháp tào lao, như quý vị thấy nhà chùa không còn là một cái chốn tu hành mà chỉ còn là một chốn để làm gì? Để làm tiền và tuyên truyền cho những cái trò nhăn nhít. Vậy mà chuyện có những cái người tin mới lạ mới hay, phải không thưa quý vị? Đó là những cái bản là bản tin sau cùng trong cái chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự ngày hôm nay, và tin gửi đến cho quý vị. Chúc quý vị một ngày an lành và hẹn gặp quý vị trong các chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự trong năm 2024. Cảm ơn quý vị.